Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thu Trang và Ngọc Diễm xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp mỗi ngày từ 8:20 đến 8:30 phút. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Chủ đề năm nay được chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc lựa chọn là giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Thông điệp được đưa ra với mong muốn truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, kiểm soát giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Theo đánh giá của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc, thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm. Một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần. Nhựa dùng một lần sau đó bị vứt bỏ hoặc là đốt cháy, gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề mà hầu hết các quốc gia trên thế giới phải đối mặt.
Ở nước ta, thời điểm này đang vào cao điểm du lịch biển. Các vùng ven biển cũng là nơi bị ô nhiễm nhựa nhiều nhất. Trước tình trạng này, các địa phương ven biển đã có những giải pháp tích cực nhằm giảm rác thải nhựa. Việc phân loại rác khi thực hiện đồng bộ cùng giải pháp kiểm soát từ nguồn sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn. Hiện Việt Nam cũng đã có những chính sách để giúp kiểm soát, giảm ô nhiễm nhựa, trong đó phải kể đến EPR, mô hình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải có trách nhiệm từ khâu đưa sản phẩm ra môi trường và mở rộng tới khi xử lý xong rác thải từ bao bì của sản phẩm đó. Mục tiêu của EPR là tác động làm thay đổi thói quen của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong sử dụng nguyên liệu và thiết kế sản phẩm để giảm dần và tối ưu hóa chi phí thu gom cũng như tái chế sản phẩm bao bì sau sử dụng.
Thông tin từ báo điện tử VOV cho biết, hôm qua ngày 4 tháng 6, hơn 6.000 phụ nữ ở tỉnh Khánh Hòa đã tề tựu về quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tham gia chương trình diễu hành tôn vinh áo dài, di sản văn hóa Việt Nam. Đây là hoạt động nổi bật tại Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023, đồng thời xác lập kỷ lục về số lượng áo dài cùng diễu hành.
Đây là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tôn vinh giá trị áo dài trong di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Cùng với diễu hành qua một số tuyến phố chính tại thành phố Nha Trang, ban tổ chức đã tiến hành kiểm đếm trong số hơn 6.200 tà áo dài tham gia diễu hành. Trong đó, 5.432 tà áo dài đăng ký tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam. Con số này được văn phòng tổ chức kỷ lục Việt Nam tại miền Trung xác nhận hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét công nhận trong thời gian tới.
Báo Cần Thơ Online cho hay, thêm một du thuyền cao cấp vừa chính thức hoạt động tại khu vực thành phố Cần Thơ, mang đến cho du khách những trải nghiệm du ngoạn và ẩm thực độc đáo trên sông Cần Thơ và sông Hậu.
Khách du lịch đến với Cần Thơ đã có thêm lựa chọn thú vị để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền sông nước và thành phố Cần Thơ. Du thuyền nhà hàng Cần Thơ Princess vừa chính thức được ra mắt vào tối ngày 3 tháng 6 tại Bến Ninh Kiều, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Với sức chứa lên đến 350 khách, du thuyền có sự kết hợp tinh tế giữa nét văn hóa miền Tây Nam Bộ cùng phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại gần gũi với thiên nhiên.
Du thuyền Cần Thơ Princess phục vụ hàng đêm đón khách vào lúc 17:30 tại cầu bến số 2 Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và khởi hành vào lúc 19:30 phút theo thủy trình dọc sông Cần Thơ và sông Hậu, đưa du khách ngắm nhìn thành phố Cần Thơ lung linh về đêm và những cảnh quan tuyệt đẹp như phố đi bộ Cần Thơ, khu công viên sông Hậu, cầu Cần Thơ.
Ẩm thực cũng là điểm nhấn cho trải nghiệm trên du thuyền Cần Thơ Princess. Thực đơn của nhà hàng mang đến đa dạng phong vị ẩm thực đặc trưng của Việt Nam cũng như các món ngon Á, Âu tuyển chọn, được các đầu bếp tài hoa giàu kinh nghiệm sáng tạo và chăm chút tỉ mỉ từ hương vị đến cách trình bày. Du khách có nhiều lựa chọn phong phú bao gồm các thực đơn theo set menu, được thực đơn gọi món, thực đơn chay và thực đơn dành riêng cho trẻ em.
Thưa quý vị, cũng theo báo điện tử Cần Thơ, hôm nay 14.092 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10, bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 thành phố Cần Thơ, tương đương với số lượng thí sinh của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, số lượng thí sinh đăng ký thi đầu vào nhiều nhất vào các trường trung học phổ thông gồm An Khánh 1.246 thí sinh, Phan Văn Trị 763 thí sinh, Bình Thủy 916 thí sinh, Thốt Nốt 699 thí sinh. Đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ quy động 1.724 cán bộ quản lý giáo viên tham gia công tác coi thi và hơn 250 nhân viên bảo vệ công an làm nhiệm vụ tại 28 hội đồng coi thi trên địa bàn thành phố. Với 607 phòng thi, mỗi phòng thi được bố trí tối đa 24 thí sinh, đồng thời chuẩn bị một số thiết bị hỗ trợ thí sinh không may có tai nạn xảy ra, không tự viết bài được. Mỗi điểm thi được bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 được giữ ổn định so với năm học 2022-2023. Kỳ thi năm nay được tổ chức vào ngày 5 và 6 tháng 6 với 3 bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Ngày 7 tháng 6 thi các môn chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Ghi nhận từ báo Người Lao Động, đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương, trao đổi hàng hóa bằng đường thủy. Tuy nhiên, chính đặc điểm này đã đặt trẻ em đối diện với nguy cơ đuối nước. Và thực tế, không ít vụ việc đau lòng đã xảy ra, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên trẻ được nghỉ hè.
Bà Nguyễn Thu Tư, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 7 vụ trẻ bị đuối nước. Còn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 9 vụ trẻ đuối nước khiến 12 em tử vong, trong đó có một vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh khiến 3 chị em ruột tử vong. Đau đớn hơn, 9 người mẹ đã nhảy xuống sông tìm vớt được thi thể của hai đứa con, rồi sau đó kêu khóc nhờ mọi người tìm vớt thi thể đứa con lại. Tai nạn đuối nước không chỉ xảy ra với các em nhỏ chưa biết bơi, mà ngay cả những em biết bơi cũng gặp nguy hiểm khi không cẩn thận.
Để hạn chế những vụ trẻ em tử vong thương tâm do đuối nước, phụ huynh và các ngành chức năng ở đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn cấp thực hiện nhiều giải pháp trong những ngày hè. Song song với việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch của tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè để phòng chống đuối nước, địa phương còn giao nhiệm vụ cho mỗi cơ sở đoàn phải mở được ít nhất một lớp dạy bơi cho trẻ em. Thông tin từ báo điện tử VTV cho biết mỗi ngày có từ 1 đến 2.000 container thông quan các cửa khẩu tại Lạng Sơn, tương đương trên 20.000 tấn hàng hóa. Hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã có lúc cao hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19. Trong đó, cửa khẩu Hữu Nghị mỗi ngày thông quan 700 xe trong khoảng 10 tiếng và làm việc tới 20 giờ tối, trung bình một xe chỉ mất 45 giây. Thời gian thông quan trung bình tại cửa khẩu Tân Thanh lâu hơn khoảng 1 phút rưỡi do nhiều hàng hóa không chính ngạch, mất nhiều thủ tục hơn. Gần đây, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu là do lượng hàng hóa quá lớn tập trung trong thời gian ngắn, trong đó hoa quả mùa vụ chiếm tới 85%.
Thời gian này, mặt hàng sầu riêng đang vào vụ thu hoạch. Cùng với đó, do phía Trung Quốc chỉ định mặt hàng sầu riêng chỉ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nên mặt hàng này đã dồn lên cửa khẩu. Trước tình trạng này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã sắp xếp các xe hàng vào khu phi thuế quan, nên các xe hàng lên tới cửa khẩu không phải đổ ngoài đường, qua đó đảm bảo an ninh trật tự cũng như vệ sinh môi trường. Cùng với đó, Ban Quản lý đã đề nghị phía Trung Quốc kéo dài thời gian thông quan và đặc biệt đã đề nghị phía bạn chuyển bớt mặt hàng sầu riêng xuất sang cửa khẩu Tân Thanh. Theo đó, phía Trung Quốc cũng đã đáp ứng một phần. Có ngày lên cửa khẩu nhiều, phía bạn đã làm thêm giờ đến 22 giờ theo giờ Hà Nội.
Phía Trung Quốc cũng đã tối ưu hóa quy trình thông quan kiểm tra kiểm soát nhanh hơn. Đặc biệt, phía bạn đã đồng ý chuyển sầu riêng xuất qua cửa khẩu Tân Thanh một phần. Đến ngày 30 tháng 5, có 60 xe mặt hàng này được xuất qua cửa khẩu Tân Thanh. Bằng các giải pháp đồng bộ của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn thuận tiện, không bị ùn ứ, ách tắc. Thưa quý vị, chỉ sau gần 2 ngày thông tư 08/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thông tư 08 có hiệu lực. Lượng truy cập trang web tra cứu thời hạn kiểm định đã tăng đột biến. Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay.
Cụ thể, theo thống kê, từ ngày 3 tháng 6 đến 15 giờ ngày 4 tháng 6 đã có khoảng 5 triệu lượt truy cập nhằm tra cứu gia hạn kiểm định xe ô tô không kinh doanh vận tải. Con số này gấp gần 3,6 lần so với con số 1,4 triệu xe thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Để tránh tình trạng quá tải, tắc nghẽn hệ thống, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định tại địa chỉ http://gia-hạn-scg.vr.org.vn. Cục Đăng kiểm cũng cho biết hệ thống phần mềm quản lý sẽ cập nhật dần theo thứ tự ưu tiên các xe đến hạn kiểm định trong phạm vi 10 ngày. Chính vì vậy, chủ xe cần bình tĩnh, chỉ nên tra cứu khi phương tiện gần hết thời hạn kiểm định.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.